Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn sinh viên rất thân mến, trong lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc, đó là lời kinh mân côi mà mỗi người chúng ta ai cũng nằm lòng và lúc nào chúng ta có thể bật lên trên môi miệng của mình được. Và lời kinh đó chúng ta nghiệm lại xem như là một bản nhạc hòa điệu các mầu nhiệm đức tin Kitô giáo trong đó. Rồi qua lời kinh mân côi đó như là một bản phác họa một tiến trình lịch sử cứu độ Thiên Chúa thực hiện nơi nhân loại này. Và như vậy, đó là một lời kinh rất đẹp. Chúng ta có thể nhận ra được những mầu nhiệm đức tin qua lời kinh mân côi đó. Mà khi chúng ta cất lên lời kinh này, chúng ta dễ liên tưởng một người có vai trò rất quan trọng, đó là Đức Maria. Đức Maria, khi mà sứ thần đến gặp gỡ Đức Maria để mà truyền tin, thì Đức Maria bị cảm thấy bối rối. Vì Đức Maria lúc này đây, khi mà chấp nhận thực thi sứ mạng này, thì không phải là Đức Mẹ thực hiện nơi chính Mẹ đâu, mà Đức Maria có thể được nói là người đại diện cho con người để mà cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Để mà qua lời xin vâng của Đức Maria đó, ngôi hai chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi loài người này. Và tiếng xin vâng đó cuối cùng đã được cất lên. Nhưng mà lời cất lên của Đức Maria đó cũng không phải là đơn giản. Diễn ra hai tâm trạng khác nhau. Khởi đầu là một nỗi sợ, sợ lắm. Vì Đức Mẹ lúc này đây đã đính hôn với Thánh Giuse rồi, và tương lai của mình bắt đầu mở ra một con đường. Bây giờ đây sứ thần đến truyền tin và thực thi sứ mạng cao cả vào việc cộng tác chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thì có thể nỗi sợ đấy diễn ra hai khía cạnh. Một là từ phía Mẹ, nếu vâng lời thì tương lai của mình giờ đây sẽ ra sao? Vâng, quả thật là tương lai bị bẻ ngoặt hoàn toàn, không còn theo ý định sắp xếp của mình nữa. Và nỗi sợ nữa là mình có thực thi được không? Bởi vậy trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy một đoạn khi mà thiên thần phải an ủi Maria đừng sợ. Câu ngắn đấy thôi, nhưng mà diễn tả cả một tâm trạng khi mình nhìn thấy Đức Maria phản ứng. Vâng, vẫn là một sự phản ứng của con người mà chúng ta thấy rằng Đức Mẹ cũng như bao nhiêu chúng ta vậy. Nhưng Đức Maria không chỉ dừng ở đó, Ngài còn bước tiến xa hơn. Đó là sau cùng Ngài trả lời bằng hai tiếng xin vâng. Xin vâng đó là để bước lên một bước nữa, đó là đặt lòng tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, để Ngài thực hiện chương trình cứu độ. Chương trình đó thực hiện bắt đầu khởi đi từ Đức Maria, để cho ngôi hai nhập thể. Và từ khi Ngài Đức Maria quyết định như vậy, diễn ra một tâm trạng thứ hai, đó là vui mừng. Vui mừng vì bắt đầu nhận ra được mình là một người thân xác yếu hèn, con người tội lỗi đây. Nhưng mà giờ đây được Thiên Chúa cất nhắc lên là được người chúc phúc. Và thật là hạnh phúc đối với Mẹ. Để rồi Mẹ trở nên Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của ngôi hai cứu thế. Và như vậy, chương trình thực hiện cứu độ được thể hiện nơi loài người qua sự cộng tác của Đức Maria. Và sự công tác đấy như là nói lên là việc công tác của con người. Đức Mẹ được xem như là người đại diện của con người để cộng tác vào chương trình đó. Thì giờ đây qua hình ảnh mà hôm nay chúng ta mừng kính Đức Maria Mân Côi, để mà nhắc nhớ một đàng là chúng ta nhớ đến vai trò của Đức Maria trong đời sống đức tin, một đàng khác là một sự dấn thân của mỗi người chúng ta. Vâng, khi mà chúng ta lấy lòng tin để mà đối diện những vấn đề khó khăn của cuộc sống này, có lẽ thật khó. Chúng ta có thể diễn ra ở hai tâm trạng như là Đức Mẹ vậy. Nhưng mà có thể thường xuyên chúng ta chỉ dừng ở tâm trạng thứ nhất, đó là nỗi sợ. Khi mà chúng ta xin Chúa, chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa, để rồi chúng ta vượt qua những cái gì mà chúng ta đang cần đây. Nhưng khi tới điểm sợ đó thì chúng ta đã dừng rồi. Đức tin không làm cho chúng ta vượt lên nỗi sợ đó để mà chúng ta đi đến niềm vui. Nhưng đức tin, điểm kết của đức tin là mang lại niềm vui cho con người, như là Đức Maria đã trải nghiệm vậy. Vậy hành trình đức tin của chúng ta, khi mà chúng ta đối diện, sử dụng đức tin như là một con đường để chúng ta đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc đời này, thì đức tin đó đòi hỏi chúng ta cần phải phó thác vững mạnh nơi Thiên Chúa. Để có một đức tin vững mạnh như vậy thì chúng ta làm sao đây? Vâng, trong tháng 10 này, Giáo hội cổ võ cho chúng mọi tín hữu hãy sử dụng Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi đó được xem như là một thứ vũ khí để mà con người có thể đối diện với những khó khăn trong cuộc đời này, những nghịch cảnh trong cuộc sống này. Vào Kinh Mân Côi đó, chúng ta nhìn lại về lịch sử của ngày Mân Côi mà hôm cha chúng ta mừng kính hôm nay, có một câu chuyện rất đẹp. Khi mà châu Âu đang phải đối diện quân Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm, mà lúc này Thổ Nhĩ Kỳ gần như chiếm toàn bộ châu Âu rồi, chỉ có một điểm nữa thôi, một điểm dừng nữa thôi là có thể tiến tới Vatican. Và khi tiến tới Vatican thì như vậy có thể chúng ta không được ngồi như thế này đâu. Và trong một cuộc chiến như vậy, Giáo hội đành phải bảo vệ cho Giáo hội được giữ đức tin của mình. Và cuộc chiến đó, Giáo hội cũng kêu gọi mọi người cùng tham gia. Thì cuộc đối đầu trong cuộc chiến đó, 1-10. 1-10 thì xem như thất bại là cái chắc. Nhưng mà tiền tuyến thì người lính đó vẫn phải nỗ lực thi hành sứ mạng đó, cứ vẫn phải một lòng một chí. Còn ở hậu phương thì Giáo hội và Giáo hoàng mời gọi mọi tín hữu hãy đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện. Và trong một tuần lễ diễn ra thì tin vui đã trở về, là quân đội đã chiến thắng. Giáo hội đã bảo vệ đức tin của mình, đã bảo vệ những đàn chiên của mình. Và đấy là dấu tích mà hình thành lên ngày Đức Mẹ Mân Côi hôm nay chúng ta mừng kính đó. Vâng, hành trình đức tin cả giáo hội, hành trình đức tin của Đức Maria, cảm nghiệm của Ngài, rồi đến cảm nghiệm của giáo hội, giờ đây mời gọi chúng ta cũng đến cảm nghiệm đó. Đó là hãy sử dụng Kinh Mân Côi như một thứ vũ khí để chúng ta đối diện những nghịch cảnh, những khó khăn và ngay cả những yếu đuối tội lỗi con người chúng ta, để chúng ta chiến thắng được. Chiến thắng đó mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Và lời kinh đó có thể mỗi người không khó thực hành. Mỗi người chúng ta tùy lòng xốp mến, không hề tài ở chỗ chúng ta đọc nhiều, hề tài ở chỗ chúng ta cảm nhận. Và lời kinh đó giúp chúng ta sống với đức tin. Lời kinh đó chúng ta cảm nghiệm một mầu nhiệm, một lịch sử cứu độ của Thiên Chúa đang hiện diện trước mắt chúng ta đó. về chương trình cứu độ mà ngôi hai đã thực hiện nơi nhân loại này. Và điều đấy để làm gì? Để cho mỗi người chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, vào những gì mà Đức Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa đã làm cho con người, về những điều mà Chúa dạy chúng ta để chúng ta biết thực thi. Và chỉ khi đấy lòng tin chúng ta trở nên vững mạnh, và lời kinh Mân Côi đó như là khởi điểm để chúng ta sống với mầu nhiệm đức tin đó, một bảng hòa nhịp của các mầu nhiệm đức tin. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức và biết đem lời kinh Mân Côi vào cuộc sống hàng ngày, vào từng biến cố, vào từng hoàn cảnh, để rồi lời kinh đó như là một lời thứ phú khí để giúp chúng ta vững đức tin đối diện với cuộc sống này. Và đấy là giá trị để giúp ta đạt đến hạnh phúc mai sau. Amen.